chính đây chúng chắp tay niệm Phật cầu gia đình.
Nam mô
kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kinh Di Ma Cập. Thì đây trong phần chánh văn như thế này, ở đây ngài Di Ma Cập nói với Bồ Tát Di Lặc như thế này: nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Phần này mình học cho kỹ nha, học bữa nay mình học cho kỹ phần này chút xíu. Ngày xưa mà xong Trúc Lâm các người qua bên Canada để làm Phật sự, thì tôi nói là xưa giờ theo sư ông học và tu chứ không có, chưa có giả. Xong không sao đâu, chú cứ qua đi. Bởi vì khi mà mình giảng một cái bộ kinh nào đó, mình coi tới coi lui, rồi có khi mình đi đứng nằm ngồi mình cũng nhẩm đến cái đoạn đó, nhiều khi nó phát bên đây nhiều cái hay lắm, mình cũng chưa có tin cái điều đó. Thì quả tình ngày xưa tôi đã đọc kinh Di Ma Cập 4-5 lần đọc xuống, mà nhiều khi mình thấy đúng là nó khó chứ không phải dễ. Những cái từ ngữ, những cái văn phong nó làm cho mình hiểu không tới. Nhưng mà khi mà tôi đảm trách, mình dùng cái từ là khi mà mình chịu trách nhiệm mà giảng cái bộ kinh Di Ma Cập ở Thiền viện Đại Quang á, thì mình thấy là khi mình đọc tới đọc lui, mình nhẩm tới nhẩm lui á, thì đúng là nó phát minh nhiều cái rất là hay. Chẳng hạn như cái phần này ngày xưa chúng tôi có đọc qua rồi. Mà ở đây tại sao ngài Di Ma Cập nói á, nếu mà Bồ Tát Di Lặc được thọ ký, thọ ký Phật không? Thì mình cũng được thọ ký. Hỏi thật của Phật tử nha, mình được thọ ký chưa? Được chưa? Được thọ ký chưa? Thì có người nói rồi, người nói chưa, làm sao? Mạnh dạn đi. Thọ ký là thọ ký lúc nào? Mình được thọ ký lúc nào? Mình được thọ ký lúc mà mình tỉnh, mình không có loạn, mình không chạy rong, được Phật thọ ký. Cho nên á, ở đây á, nó là chúng sanh là có tướng Bồ Đề, đó là chỉ về pháp thân, chỉ về tâm Phật. Mà có những lúc á, mình chối bỏ cho nên mình được Phật thọ ký, mình chối bỏ cho nên mình không dám nhận. Cho nên có một đoạn nhân duyên á, trong Ngũ Đăng Hội Nguyên kể một đoạn nhân duyên như thế này: ban sơ thiền sư Huệ Lãng đến gặp thiền sư Thạch Đầu hỏi thế nào là Phật. Hỏi thế nào là Phật? Cái thiền sư Thạch Đầu nói như thế này: ông không có Phật tánh. Ông có Phật tánh hỏi Phật làm gì? Hỏi thế nào là Phật? Ông có Phật tánh. Mình có Phật tánh không? Hôm nào đó cái mình gặp Hòa Thượng trụ trì sư phụ Đường Chiếu, hỏi bạch Hòa Thượng thế nào là Phật? Ông có Phật tánh. Mà trả lời sao? Mình học từ từ, học cho vui phải không? Học từ từ mình thấy cái thiền hay lắm. Thì bây giờ ông lúc này thiền sư Huệ Lãng phải nói là cũng có cái gọi là cái pháp khí nhà thiền, cho nên đâu chịu thua đâu. Bạch Hòa Thượng sững đậm hàm linh thì thế nào? Sững đậm hàm linh là gì? Là kể là cái con mà lớn nhất đến cái con nhỏ nhất, là như con cọp, con voi, con cá sói, con gì bất cứ, lớn nhỏ nhất là con trùng, con kiến, con gián. Thì thiền sư nói mấy con đó vậy mà có cọp tánh á. Ông có là mấy cái con thú vậy á, con thú mà là mà con trùng, con kiến, con gián là có Phật tánh nhưng mà ông có. Thì lúc này á, thiền sư Huệ Lãng nói làm sao? Nói sao? Tại sao mà những con thú đó có mà con có? Vì sao mà Huệ Lãng có? Bây giờ Hòa Thượng trả lời cho con đi. Tại sao mà mấy con thú này là nó là thú mà nó có mà con có? À, thiền sư nhức nhẹ một cái ngộ đạo liền. Nhức nhẹ sao? Vì ông chẳng chịu nhận cho nên không có. Có mà ông nhận như không. Mình chúng thấy rõ không? Chó có mà mình chịu nhận. Thấy không? À, đây là cái mấu chốt trong nhà thiền. Có mà không dám nhận. À, cho nên có một câu chuyện á, trong thiền thoại kể lại, có anh chàng này anh bán đồ cổ, đúng không? Anh bán đồ cổ là anh giới thiệu là cái bình này là đời nhà Đường, cái tách này đời nhà Thanh, cái chậu này đời nhà Minh, toàn đồ cổ không. Bỗng nhiên có một anh xuất hiện, anh nói tôi không có đồ cổ. Đồ cổ là tôi bảo đảm là anh bảo đảm luôn, anh có tiền mua, cái này còn có giá chứ cái này là vô giá. Hỏi đồ cổ anh đâu? Xề bàn tay ra, đưa bàn tay ra. Thì cái anh bán đồ cổ nói cái đồ cổ của anh á ai cũng có hết á. Thì lúc này cái anh bán, cái anh mà bán là nói mà cái đồ cổ này quý giá, nói một câu ai cũng có nhưng mà không nhận nó, không sống được với nó, không tin nó thì cũng như không có. Ai cũng có món đồ cổ này hết á, phải không? Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là Ngài Di Ma Phật nói cái chiều rất là sâu, Bồ Tát Di Lặc là được thọ ký thì ai cũng được thọ ký đó. Mà mình chịu thọ ký không? Hay là khi Phật thọ ký cho mình con thành Phật buồn lắm, vọng tưởng vui hơn. Phải không? Cho nên đó, khi mà chúng tôi vào thoát rồi tôi mới giật mình. Giật mình chỗ nào? Khi mình bước vào thoát mình nhập 49 ngày hoặc là 6 tháng hoặc là 1 năm gì đó, thì khi mình vào trong đó giống như mình chết. Là chúng biết chết, chết chỗ nào không? Bởi vì á, tinh thần của Bắc Truyền nói là khi mà chúng ta từ bỏ cái thân ngũ quẩn này nè, thì chúng ta đi qua một cái trung gian chính giữa gọi là trung ấm. Mà cái trung ấm này nó có một cái đặc biệt nhất, mà khi mà chưa tái sanh á thì nó mới nó nhớ lại khi mà mình còn sống trong cuộc đời này nè, mình làm cái gì cho ta buồn, ta phiền. Thì khi mình thấy mình làm những cái lỗi lầm với cha, với mẹ, với người thân á, thì mình tự trách, trách cái tâm mình tàm quý, là mình nói mình cố gắng nếu mà mình trở lại cái kiếp này lần thứ hai mình sẽ trở thành một con người tốt, người lương thiện. Nhưng mà khi mà tái sanh nổ quên, thì khi mình ngoài trong thấp vậy, khi mình ngoài trong thấp thì mình thấy những cái lỗi lầm mình làm cho người khác bị tổn thương, mình có những cái lỗi lầm với thầy tổ, lỗi nhiều lắm. Sanh cái tâm cái tàm quý. Nên khi mà bước ra thoát rồi, mình thấy cái con người đó sống khác ngày xưa. Từ lời ăn tiếng nói, từ tướng đi, cái gì nó cũng mới hoàn toàn. Nhưng mà sao? Đường tháng quên. Đúng một tháng thôi trở lại con người. Bởi vì sao? Bởi vì á, mình khi mình có mặt trong cuộc đời này á, mình vừa ra khỏi cuộc đời này, mình mang cái gì? Gọi là câu sanh ngã chấp đi theo. Mà từ cái câu sanh ngã chấp nó mang theo cái dòng máu, nghiệp lực và tập khí. Mà nghiệp lực tập khí mình nhiều quá, lắm. Vô đó mình rọi lại, lúc nào mình cũng rọi lại mình, nên nó sáng lên, sáng nhiều vấn đề đó. Cho nên tại sao mà chư Phật Bồ Tát, các ngài tu là các ngài đi lên. Bởi vì sao? cái ngày nhớ. Nhớ trên cái ngày đi lên gọi là biến dịch sanh tử. Còn mình lúc nào cũng quên, trên phần đoạn sanh tử mình tu khéo xuống. Thấy không? Rõ ràng cứ nghĩa là ai cũng có tánh Phật. Mà khi mà thọ ký mệnh giá tỉnh chút xíu là quên à. Cho nên đây nói là nếu Di Lặc mà được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng sanh cũng được. Được mà dám nhận không? Mình nhận là mình được liền. Thấy không? À, nhưng mà mình chịu nhận, hoặc là mình quên, hoặc là mình tỉnh chút nào đó thôi mà quên trở lại lắc, phải không? Đó. Rồi nè, nếu Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng đều diệt độ. Nếu mà Bồ Tát Di Lặc mà được diệt độ thì chúng sanh cũng được. Trong biên gì Bồ Tát Di Lặc, mình nói dùng cho dễ hiểu là nếu Bồ Tát Di Lặc mà nhập Niết Bàn á thì tất cả chúng sanh là mình ở đây đều nhập Niết Bàn hết. Nhập Niết Bàn hết đó chứ không phải Niết Bàn là vô sanh nha. Niết Bàn là vô sanh. Mình nói cho dùng cái về dễ hiểu thôi. Nếu mà Bồ Tát Di Lặc được cái quả vô sanh thì tất cả mình cũng được quả vô sanh luôn. Vì sao? Vì chư Phật biết tất cả chúng sanh cái tướng rốt ráo và quán lạng. Bây giờ mình loạn động này, mình loạn động là trên cái nghiệp thức biểu hiện cái tướng, nhưng mà đằng sau cái tướng đó là cái tướng quán lạng. Tin điều đó đi, tin không? Cho nên á, khi mà Sa Di Cao đến đầu tiên nhất ra mắt ngài Dược Sơn, Dược Sơn Di Nghiễm á, hỏi: ta nghe Trường An rất là náo loạn, ngươi có biết chăng? Chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó mình về thường chiếu, cái sư phụ chiếu hỏi: ta nghe dạo gần đây trên mạng đủ thứ chuyện hết, nào là chùa Ba Vàng, nào gì á, ngươi có biết chăng? Thì mình gặp mình sao mình kéo ghế mình ngồi liền: trời, hòa thượng, con thấy chuyện này chuyện kia chuyện ông nói thôi, đừng nói, tôi nhức đầu quá. Mình là gì? Mình là người học Phật là gì á? Mình bị gì? Tôi nói thẳng một điều luôn, kể cả tôi là người xuất gia luôn, tôi mới dám mạnh miệng tôi nói. Nếu mà chưa chứng tánh á, đều bị người ta lừa hết. Trên ngày ngày gì? Khi ngài Đức Sơn Tiên Giám ngộ được chỗ đó là ngài mới đem bộ kinh sách sang ngài đốt, mà nói một câu: từ đây không bị các ông hòa thượng lừa nữa. Xưa giờ mình bị lừa không? Bị ta lừa nhiều lắm, phải không? À, mình gặp cái gì là tự nhiên mình chạy đuôi. Lần lần mình học cái này mình thấy mình tạo nghiệp lắm, mình tạo nghiệp khủng luôn, là bị người ta lừa, phải không? Nhưng mà ngài Sa Di Cao, ngài có cái chỗ sẵn rồi. Nói sao? Nước còn an ổn, chết rồi. Bởi vì cái thời đó là thời gì? Trường An bị một cái gì? Bị một cái gì? Gọi là loạn hoàng xào đánh vô Trường An rất là náo loạn. Tức là ngài Dược Sơn á, Duy Nghiễm á, đem cái câu chuyện đời để chỉ vào cái Lý Thiền, coi thử ông này sao? Náo loạn kệ, mà nước con thì an ổn. Tức là cái thiền pháp của mình đặc biệt là quy chiếu, ai làm gì làm kệ, mà quy chiếu lại cái tâm mình, quy chiếu lại tâm Phật của mình, để hóa giải những cái tạp nghiệp còn nhiều lắm. Mình còn nhiều việc mình làm lắm, mà việc làm là gì? Làm mới nơi chính mình. Còn cái chuyện thiên hạ thôi, biết bao giờ mà giải quyết cho xong. Có một vị thiền sư á, ngài thấy cái thiên hạ này sao mà nó đủ chuyện, cái ngày nhập thất 20 năm, biết ra tuyên bố bốn sao không? Không phải tuyên bố ngồi đạo thôi, mà ngài tuyên bố một câu nè: thiên hạ vốn vô sự, mà tại mình đa sự cho nên thành sanh sự, nhiều đó đủ. Mà khi mà mình đọc cái đó mình đúng là thiệt, thiên hạ vô sự. Thiên hạ vốn vô sự thật. Rồi tôi đưa ví dụ dễ hiểu lắm. Sáng nay mình đi tập tu đi, mà nếu mà mình không đa sự thì bình thản thôi, mà do cái nghiệp, cái nghiệp mình dùng cái từ cái nghiệp, nghiệp mình nhiều chuyện quá, đa sự đa là nhiều gì hết á, nhiều chuyện quá giống gì. Cái khi mình về nhà, cái mình bấm điện thoại đến bà bảy nói cái gì, có gì không? Trời ơi, sáng tôi thấy bà Sáu nha, tôi thấy bà Hoàng chạy qua mất không làm hết á, mà lên bà gấp toàn tàu hủ miếng lớn không. À, thì bà Bảy này bà nghe rồi, bà cũng đâu có chịu ngừng đâu, bà điện của bà Sáu. Bà Sáu, bà có làm gì? Tôi thấy bà Năm bà nói bà không làm gì hết, toàn ăn tàu hủ nào tụi hủ miếng lớn lớn. Bà Sáu bà không chịu thu, bà điện bà Năm, tôi với bà đâu có thù oán gì đâu, thấy không? Tôi với bà xưa nay là tình nghĩa, bà thấy không? Nhà tôi đám giỗ thì đều gửi lên cho bà. Mà rõ ràng ngay trong giờ phút đó mình về là mình 7 giờ mình sám hối, mình tụng kinh, ngồi thiền ngàn vô sự. Tại mình sao? Mình đa sự cho nên bà Năm bà sanh sự mình. Từ đó là hai người không gặp mặt. Tôi nói nha, con cháu tôi dặn con cháu tôi mà chết nha, bà Năm vô là tôi bứt dây néo. Rồi về bà nói tôi ăn tàu hủ nhiều. Đơn giản vậy thôi. Mà chuyện xảy ra không? Xảy ra không? Xảy ra rất là nhiều. Phải không? Cho nên là khi mà ông ngộ đạo rồi, ông nói là thiên hạ vô sự. Tại mình nhiều việc quá, mình đa sự nên nó sanh sự như thế vậy. Đúng không? Từ cái chuyện nhỏ đó mình bắt lần chuyện đó. Cho nên khi mà cái người mà có chỗ sống rồi, nước còn an ổn. Thì ngài Dược Sơn ngài coi thử ngài học ở đâu. Nhiều khi học ông thầy nào đó nói lại sao? À, bắt đầu mới hỏi nè. Cho nên qua cái phần này để tôi dẫn đoạn nữa, dẫn đoạn nhân duyên nữa. Bây giờ hỏi thật với Phật tử nha, hỏi thật trả lời thật nha. Thời này tu dễ hay khó? Thời này tu dễ hay khó? Tại sao khó? Ủa? Thì có người nói là tôi hỏi, ồ tại sao mà thời này tu khó? Thì tôi dạy trường cơ bản ở Bình Thuận, tôi hỏi tăng ni sinh nè, bây giờ thời này tu dễ là khó? Thì nói là tu rất là khó. Mà hỏi tại sao khó? Họ nói là thầy không biết cái thời mạt pháp. Thì tinh thần của nhà thiền á, tinh thần mình học Phật á, thì thời không có mạt, không có chánh, chánh mạt không do mình, nhưng mà mình cũng phải có tư duy một chút thôi nha. Đây là cái, bởi vì một người mà giảng sư thì có quyền nhận định cái thấy của mình. Mà nhận định cái thấy của mình á, thì do mình tiếp cận trong cái đời sống hiện đại mình thấy. Phải không? Mình thấy ra mình nói. Mà tại sao cái thời của Đức Phật tu dễ? Bởi vì cái thời đó gọi là gì? Thời chánh pháp. Mà trong cái thời chánh pháp đó, nó kèm theo gọi là giải thoát kiên cố. Tu là giải thoát. Bởi sao? Bởi vì chẳng hạn như ở đây là có 100 người ngồi thiền, cái năng lượng của họ nha, ví dụ cái năng lượng mình dùng cái này là khoa học chứng minh luôn nha, mỗi người có cái năng lượng nó giao thô với nhau nè, toàn là niệm lành không, niệm thiện không. Còn bây giờ 100 người, có nhiều người ngồi thiền chứ, đất bên này nó đậm ghê nha, đất bên này biết sao ta, còn mấy mẫu không? Nhớ chuyện đất. Bởi vì là mình buôn bán bất động sản, là bây giờ thôi ngày chủ nhật ghé Đài Loan tu một chút, thì bảo đảm khi là ngồi thiền là đất nó hiện lên trước, rồi cái người buôn nhà hiện lên. Thấy không? Nó hiện lên thì sao? Nó hiện lên thì cái người ngồi kế bên là nó bị động, do cái lực nó tác động nhiều quá làm cho động. Thấy không? Ngày như bây giờ tôi nói thiệt luôn, bây giờ trong một cái thiền viện, trong một cái chùa ngày xưa, tại sao các ngài tu thanh tịnh? Bởi vì 10 ông thầy ở chung, bằng chứng nhất chẳng hạn như ở thiền viện ngày xưa tôi ở đi, 20 người ở chung một tăng đường, thì hòa thượng cấm là không được ai xài điện thoại di động, không được ai cái gì hết, không được xem báo cái gì cũng không hết. Thì quá trình mà khi mà ngồi rồi thì có tu có học thôi, mình nhìn qua ông thầy kia cũng tu, nhìn thầy kia cũng tu, thôi mình ráng tu. Còn bây giờ dạng chẳng hạn như ở chung một tăng đường 10 người mà 5 người thì tu, còn 5 người thì chéo, sao yên, nó chéo hoài chịu không nổi, coi gì, nghe không? Nói tôi nói là ngắn gọn thôi là mình thấy khó rồi.
Cho nên cái thời xưa tại sao mà gọi là giải thoát kiên cố, là người ta vào trong thiền đường, người ta ngồi thiền, ví dụ từng gốc cây là thờ Phật nữa, thấy không? Là cộng với cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nữa, nhiều nhân duyên lắm. Mà khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 500 năm sau, gọi là đầu tượng pháp đó. Tượng pháp mà tổ Quy Sơn mà viết ra cái bộ mà Quy Sơn Cảnh Sách đó là cuối tượng pháp, mà ngài than á, cuối tượng pháp gọi là gì? Thiền định kiên cố đó rồi hả? Rồi 10.000 năm sau đến cái thời mình là thời cuối nè, thời gì? Mạt pháp. Mà mạt pháp nó kèm theo cái gì? Đấu tranh kiên cố. Mình thấy cái thời này ghê không? Cái thời này thông tin nó bùng nổ, làm cho con người nó điên đảo hết. Nếu mình khéo, mạng lá cải, mạng lá xanh, mạng lá đỏ, mạng đủ thứ, nói nhiều cái cũng đúng. Như tôi điện ra ông thầy chùa về, nói là âm sao có gì ổn không? Tôi thấy trên mạng nó ghi ông là mặc áo gì gì, nó trời ơi, nó quẻ lên với làm gì có thầy, thấy không? Mà nếu mà cái dân bình thường nó nhìn vô nó thấy liền, ủa tại sao mà ông đang mặc áo nhà chùa và mặc áo khác? Giờ lấy cái gắn cái đầu mình qua cái đầu người kia, mà nếu mà cái người mà biết thì biết là nó ghét, còn không biết là tưởng là mình là vậy không? Cái thời này gọi là đấu tranh kiên cố. Cho nên mình dùng cái từ gọi là tâm Phật, nó ẩn sâu vô một lớp nữa, thấy không? Tâm Phật nó ẩn sâu vô nữa. Mà bây giờ mình mà chịu khó mình ngồi lại, mình quy chiếu lại để mình hóa giải á, thì cả một vấn đề mà các thiền sư nói thời này á, toàn là tỏ non không. Bò mà vừa ra chuồng là tỏ non không. Sắc là thinh nè, hương nè, vị nè, xúc là pháp gì cũng hấp dẫn hết, cái gì cũng hấp dẫn bà con cô bác mình hết. Chiều nay chuẩn bị ngồi thiền, hôm qua một cái áo, một cái giỏ sách mình mua 200 đô nó bán, bữa nay sale còn cái 20 đô, tỏ non không. Giờ đi sắm hối à, đi mua sắm hối thì nhiều ngày lắm, bây giờ đi mua là mai nó đóng cửa nó bán nữa, đi mua. Ví dụ còn ngày xưa không có, ngày xưa mà bò mà ra khỏi chuồng là không có cỏ, mà cỏ chết luôn rồi thôi mà tú đó đây đó. Bây giờ cỏ non, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ là đúng đó, chứ không phải dễ đâu nha, thấy không? À, cho nên là nói là nước không an ổn, là bắt đầu thiền sư nói sao? Ông do xem kinh được hay là do thưa hỏi được? Ông nói cái này hay lắm á, nhưng bây giờ ông do xem kinh được hay là do thưa hỏi được? Mình nói mà xem kinh được là cũng là lụm lạc, mà nói mà thưa hỏi được thì khổ người ta. Cho nên á, Sajika mới khẳng định một câu: chẳng do xem kinh được, chẳng do thưa hỏi được, từ nơi nội tâm của con. Thì ngài Dược Sơn ngài cũng tha đâu, ngài nói á, có lắm người chẳng do có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, sao họ không được, hay không? Có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi mà sao không được? Hòa thượng, chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận mà thôi. Lúc này Dược Sơn gật đầu, được, tốt. Cái máy quay lại nói thiền sư Đạo Ngộ, Đạo Ngô á, ông có tin tôi nói không? Từ giờ sáng là nói có một vị sa di cao rất là đặc biệt, thì thiền sư Đạo Ngộ không tin, nói để mà kiểm tra mới biết. Thì khi mà kiểm tra rồi á, thì ngài Dược Sơn nói ông có tin tôi chưa? Đó, giờ lại đối đáp ông biết rồi đó. Mình chịu nhẫn, thấy không? À, cho nên mà hôm nào mà ra mà gặp sư phụ nói gì á, hỏi ta nghe nói ở chỗ nào á, lộn đậm lắm phải không? Dạ hòa thượng, nước con an ổn. Nước mình an ổn, đừng chạy theo là nước an ổn à, chứ không phải hết. Đó mà chạy theo là lộn theo họ luôn. À, cho nên bây giờ mình nhớ cái câu là bây giờ á, mà ai nói gì nói á, nước tôi an ổn. Ông có thấy gì không? Nước tôi an ổn. Mình phải tập thôi, gọi là tu tập mà, thấy không? Cho nên á, nên có câu chuyện mà khi mà thiền sư Bạch Ẩn mà đến cái vùng đó mà giảng pháp á, nói là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, Đức Phật A Di Đà là ngay nơi tâm, dễ lắm, cái tu này rất là dễ. Một khi mà Đức Phật A Di Đà xuất hiện là hào quang chiếu hết luôn. Bà già bà nghe xong nó trời ơi sao mà nghe dễ ăn quá, thôi về mình tu thử. À, cái gì bà tu? Bà tu mới dùng cái phương pháp gì? Ai nói cái gì bà cũng dẹp bên hết, kệ nó. Ai nói là má ơi thấy bà chợ kệ nó. À, má ơi bữa nay buôn bán đất hồi xưa người ta trả 7 tỷ giờ trả 12 tỷ kệ nó, tu. Cái một hôm bà rửa cái nồi bà ném qua một bên, thấy được Phật A Di Đà từ cái tâm bà hiện lên. Đến đó trình thượng sư Bạch Ẩn á, thưa hòa thượng, con thấy Đức Phật A Di Đà từ nơi tâm con chiếu sáng hết tất cả. Thiền sư Bạch Ẩn sợ bà gì, học lớn mới nói bà nói cái gì cũng chiếu sáng thì như vậy cái hành phân bà chiếu sáng hay không. Thì bà giơ nắm đấm lên bà đấm vào mặt thiền sư Bạch Ẩn. Ông già này chưa hiểu, thiền sư Bạch Ẩn cười hả chứng minh bà ngộ rồi, thấy không? Một khi mà tâm mình chiếu sáng rồi cái gì cũng chiếu sáng hết. Mà ngay đó mình phần thường cái tâm mình chiếu sáng mà cái hành phân nó chiếu sáng là chết, đúng không? Hả, mà chiếu sáng là cái gì cũng chiếu sáng hết. Mình ngồi ở đây chiếu sáng lên thì mình về nhà cũng chiếu sáng, là mình tu đúng pháp. Mình lên đây mình gặp sư phụ thông khổ thì trời ơi thấy thầy từ bi chiếu sáng, ông nói gì mình cũng giận. Mình về gặp ông chồng mình trời nó không chiếu sáng, coi lại. Pháp là gì đó, nghĩa là mình ở tại quan cũng chiếu sáng thì mình về nhà cũng chiếu sáng. Cho nên chậm nữa mình học đến cái giai đoạn mà ông Di Ma Cẩn từ ở chợ đi ra đó, thì Bồ Tát Quan Nghiêm đồng tử hỏi là ngài đi từ đâu á? Từ đạo tràng mà đến. Ủa sao ở trong chợ sao đạo tràng? Thì ở trong chợ cũng là đạo tràng, ở nào cũng đạo tràng á, đó là thiền. Thiền đó gì? Thiền đó là từ nơi Phật tâm. Cho nên mình thấy là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng là tham thu thiền, tự cái sức nó nhập. Nên là bữa tôi đem cái này xuống tôi giảng ở trường các bạn, họ nói hồi xưa giờ tụi con cái hiểu chuyện này, tôi phân tích ra cặn kẽ luôn. Cái sơ thiền là tại sao gọi là tham thu, vì có sức nó nhập. Mình ở đây thì có sơ thiền, về nhà cũng có sơ thiền, đó là sức nhập. Còn mà tự tánh thanh tịnh thiền là ở đây cũng thanh tịnh, về nhà cũng thanh tịnh, tức là ở đâu cũng thanh tịnh hết thì đúng, nhớ nha. Còn ở đây mà thanh tịnh, thấy quý thầy dễ thương quá. Bởi vì sao? Ai biết không? Bởi vì sao? Đây nè. Ông vua Ba Tư Nạc, ông hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, làm sao mình biết người đó là chứng thánh quả? Phật nói đại vương ở với người đó 7 ngày đi. Bạch Đức Thế Tôn, lỡ mà 7 ngày con biết, ở thêm 7 ngày nữa, nửa tháng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà nửa tháng con biết, ở 1 tháng. Bạch Đức Thế Tôn, 1 tháng con biết, ở 1 năm. Bởi sao? Bởi vì mình ở với gia đình mình cọ sát. Mà chính cái điều cọ sát đó thì những cái tập xấu tối hư đó, lò hồi ra. Nên là khi mình quen mình đâu biết gì đâu. Cái khi mà cưới về, tôi đâu thấy ông tới này, bạn biết tôi giấu. Rồi ông chậm hỏi, xưa tôi đâu thấy bạn tới này đâu, tôi giấu. Hai người giấu nên bây giờ gặp nhau lòi ra. Thì giờ khi mà nó lòi cái đó rồi gọi là nghiệp tập, thì mình dùng Phật pháp để mình hóa giải nghiệp tập vậy thôi, chứ không phải hết. Cho nên nói thẳng một điều luôn, gia đình mình, vợ chồng con cái chính là bậc thầy, chính là cái gương để cho mình quy chiếu, để mình hóa giải. Đó mình phải cảm ơn đó chứ không phải. Thấy không? Mình đến đây là mình, tôi dùng cái từ rồi. Đến thiền viện tệ quan là tu nháp, về nhà mới là tu tập. Giống như tôi nói rồi, xưa tôi đi học võ là ở cái võ đường là mình tập đủ thứ chuyện đó, là mình tập nháp thôi. Mà khi mình lên võ đài á, đó mới thật. Đó mới thật á. Mà thường thường ta nói là dùng cái từ gì? Thao trường đổ mồ hôi. Cái chỗ này thao trường nè, phải tu gắt cho nó dễ. Đến đây đừng có tưởng mà tu xìu xìu nha. Đến đây hẹn như hồi xưa mình sạc 4 cục, bây giờ mình sạc 12 cục, 20 cục pin, phải không? Cho nên là ở đây tôi nói là mình dùng cái từ là tu nháp, tu chơi thôi. Về nhà mới đúng là tu thật. Về nhà là cái ông chồng mình là, hay là bà vợ mình là Phật đó nha. chồng là Phật Thích Ca, rồi mình là Quan Âm Bồ Tát, gương phản chiếu là để cho mình quá giải. Còn mình về nhà phiền não tham sân đủ hết, mình về lên đây cho nên pháp đang còn lại bị pháp cái sức nhập, đúng không? Cho nên nói là lúc nào cũng là có cái tâm Phật. Cho nên thiền sư Phương Việt có bài kệ đó: trăm cây vốn có lửa, gì nữa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa cọ sát làm gì xanh. Trong cây là trong thân ngũ uẩn mình là có Phật, thì bây giờ mình đến đây mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, cọ sát, cọ suốt luôn. Nhưng mà nhớ điều kiện nha, cọ chừng nào lửa nha, lửa nó cháy thì dục. Còn đây mới cái khói cái bỏ, mới lên khói bỏ, cứ gì có gì không, cái lên khói bỏ. Ở đây tôi chia ra ba cấp độ tu nè. Hôm qua tôi ngồi, hôm qua cái khóa tu rồi đó, tôi chia sẻ đó, thì tôi tu tôi mới phát hiện ra là ba cấp độ tu. Mà ba cấp độ tu này tôi hướng dẫn á, nó không rời kinh điển nha, mà cũng rời chư tổ ngày xưa. Cấp độ thứ nhất là dùng niệm thiện để mà hóa giải những cái niệm ác từ tập khí vô thủy. Đại chúng nhớ là tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu, gặp tổ thứ tư là ngài U Ba Cúc Đa lúc mà còn 13 tuổi. Tổ nói bây giờ ông muốn hóa giải những cái tập khí tập nghiệp này đó, thì bây giờ ông ra chợ đó, ông mua 1 ký đậu đen, 1 ký đậu trắng, mà từ sáng trưa chiều mà ông cứ nghĩ chuyện bậy bạ, không chuyện nào là muốn hại người này hại người kia, tập đố người người nọ, tức là những cái niệm mà không phải là bạch nghiệp á, gọi là hát nghiệp á, thì ông bỏ hộp đậu đen. Mà từ sáng trưa chiều mà tâm ông á, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người này người nọ, tức là muốn tu tập á, thì ông bỏ hộp đậu trắng. Giờ về làm thử đi, tháng thứ nhất đậu nào nhiều hơn? Chắc đậu đen nhiều quá lắm. Quả tình tổ Ba Cúc Đa là về khi một tháng kiểm tra lại là đậu đen nhiều hơn, nhưng mà qua đến tháng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, đậu trắng. Đúng một năm là toàn đậu trắng, có đậu đen nữa. Đó là nhiếp niệm, buộc niệm. Dùng phương pháp là dùng niệm thiện hóa giải niệm ác. Đến là cấp độ thứ hai là bậc trung tu là gì? Là quán chiếu. Quán chiếu. Mà quán chiếu tinh thần của nhà Phật là ba cấp độ. Bây giờ là khoa học có tiến bộ cách mấy cũng là nó không rời cái chỗ gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Giờ anh nói hay cách mấy là các pháp cũng vô thường, đúng không? Mà cái gì vô thường là khổ đó nè. Cho nên là khoa học mới chứng minh là cái sự vật này nó không có mất, mà nó biến đổi, nó biến dạng từ thể này qua thể khác, là vô ngã, không có thực thể. Thì biết được như đó rồi bắt đầu quán chiếu để mình bớt gì, bớt cái sân hận, bớt cái bực tức, bớt cái phiền não. Bây giờ cái cấp độ thứ ba hơi khó một chút. Cấp độ thứ ba là gì? Tinh thần của thiền có mặt đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm chứ hỏi thiền. Thì bây giờ trực diện là bây giờ mình vô trong cuộc sống gia đình mình, đó là đối cảnh vô tâm đó. Nếu mình đối cảnh mình vô tâm thì đừng hỏi thiền chi nữa, đừng nói gì nữa. Ba cấp độ mình tu. Rồi về cấp độ thứ nhất đó, cho nên là mình cọ sát liên tục đó. Quán lặng chính là tướng niết bàn, chẳng còn việc nữa đó không? Cho nên Di Lặc chớ dùng pháp đó dạy bảo các thiên tử, Phật không có chi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có sẵn rồi. Ý ngài dạy sâu chút vậy đó ha. Cũng không có chi là thối lui, ngài Di Lặc phải làm cho các vị thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt bồ đề. Vì sao? Bồ đề không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà được. Tướng bồ đề mà dùng tâm được, tại sao? Cái gì thân là vô thường, phải không? Tâm thì nó phan duyên đủ chuyện hết, sao mà dùng cái tướng là làm bồ đề? À, đây chỗ này là cái chỗ này các thiền sư hay nhắc đến chúng mình. Bây giờ mình nói là bây giờ tâm nó nằm ở đâu? Có nhiều người nói là nằm ở trong sáu căn, thì khi mình chết nó hoại diệt rồi tâm nó chạy đâu? Ở chỗ này phải lưu ý, phải không? À, cho nên gá, các ngài nói là gá trên đó mà sanh tình thì ông sẽ lưu lãng trong ba đường. Chỗ này là chỗ đặc biệt nhất trong nhà thiền. À, chỗ này quý Phật tử về ráng nghiền ngẫm. Bây giờ tôi nói ra hết là của tôi, chuyện của tôi, phải không? Bây giờ chuyện của Phật tử còn lại phải khám phá chỗ đó. Đó. Thôi bây giờ tôi bật mí chút xíu nha, bật mí chút xíu thôi. Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch một hôm gặp thiền sư Trung Ấp nói: thế nào là nghĩa Phật tánh? Thế là nghĩa Phật tánh. Thiền sư Trung Ấp nói một câu: bây giờ tôi nói ông cái nghĩa Phật tánh sao nói. Thôi bây giờ tôi đưa ví dụ nè. Ví dụ như á, trong một cái lồng sắt nuôi khỉ, thấy không? Mà khi mà con khỉ ở trong lồng nó thức, thì vừa mà nói tới đó thôi, thì thiền sư Ngưỡng Sơn nói: và thượng, thôi đừng nói nữa, con hiểu rồi. Thức thì sao? Con khỉ trong lòng nó thức, mà con khỉ bên ngoài thì nó làm sao? Nếu mà nó cười nó giỡn thì con khỉ bên trong cười giỡn. Thì lúc này ngài Ngưỡng Sơn nói: bạch hòa thượng, quý như mà con khỉ bên trong mà nó ngủ làm sao? Thì ngài Trung Ấp mới nắm tay thiền sư Ngưỡng Sơn nói như thế này: trời đất bao la rộng lớn mà cái người tri âm á, thì rất là ít. Là cái nghĩa là ngài Ngưỡng Sơn hiểu cái chỗ này. Ngài nói là quý như bây giờ con khỉ mà bên trong nó cười, cách mấy cười kệ nó, mà con khỉ nó ngủ thì sao? Cho nên mình hay đủ thừa hoàn cảnh, hay đủ thừa người nọ là do gì? Do con khỉ mà nó chưa ngủ, thấy không? Đó là tướng Bồ Đề nằm chỗ đó. Khi mà con khỉ mà nó ngủ rồi đó thì sao? Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm. Cái người tu thiền của mình á, ngày xưa mà khi mà tôi ở với Sâm Trúc Lâm á, thì khi mà ở thoát ra 4 tháng ra trình, và tụi nó ờ chú trình kiến giải cũng đúng, để trình đó cho biết. Nhưng mà thật ra cái người tu thiền là biểu hiện lên cái cung cách, cái sống của người đó. Anh tu bao nhiêu năm tôi không biết, anh tu 10 năm, 20 năm anh tôi không biết, thấy không? Có nghĩa là mình ăn cái món đồ đó nó phải tiêu, nhớ. Còn mà ăn cái món đồ đó là mình đi ra hết thì cũng như không. Đó nè. Nên tại sao mà con bò nó mạnh, người ta nói con bò cũng ăn chay mà không phải. Con bò nó ăn cái cỏ nó vô rồi nó tiết qua một cái ruột già, nó tiết qua một cái phần nữa, nó tiết ra chất bổ. Nhớ nha, chứ mình ăn cỏ mình chết á. Mình ăn cỏ mình chết, mình biết nó thôi, ăn cỏ giống như con bò chết liền. Tại vì cái bộ phận mình nó phải vậy. Thì bây giờ mình học Phật pháp như thế nào đó để nó tiêu dung, nó phổ ra hành động hàng ngày, đúng. Thấy không? Là chỗ này nè, không có thể là mà dùng thân dùng tâm được, thì bây giờ mình dùng cái gì để nó biểu hiện ra tướng Bồ Đề hàng ngày? Đó, ý chỗ ngài Di Ma Tập nói. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ nữa cho dễ hiểu không. Mấy giờ lận đi? À, mình giảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Tiếng hả? Hồi nãy giờ mình giảng mấy giờ? Nãy giờ giảng mấy giờ? Bây giờ tôi ví dụ, tôi kể câu chuyện nó dễ hiểu. Tức là ngày xưa, rất là xa xưa, có một ông vua nè. Ông già yếu rồi, ông biết mình là sắp chết đến nơi rồi, mà chưa có người nói ngôi ông, chỉ ngôi báo lại. Một hôm ông nghĩ rằng kế, ông rao hết khắp bàn dân thiên hạ, ông nói là bất cứ người nào, bất cứ dầu cho người đó nghèo khổ thiếu thốn cái gì, mà chỉ cần trả lời được trong ba pho tượng của ông để trên cái bàn ấy, là pho tượng nào mà quý nhất trong ba pho tượng đó thì người đó được truyền ngôi báo. Bởi vì sao ông dám ra quyết định đó? Bởi vì ba pho tượng đó giống nhau như đúc, mình dùng cái từ là giống như mà sinh đôi vậy á, và là sinh ba, từ con mắt, từ lỗ mũi, từ cái tai, cái gì nó cũng giống như mình nói cái ly nè, hai cái ly nè, hai cái ly mà để kế bên là cái nào quý nhất, hai cái ly giống như vậy luôn, là cái ly nào quý. Cho nên không có ai mà đoán được hết á, không ai đoán được là ba pho tượng nào quý. Nên cuối cùng rồi ông rất là, một tháng trời trôi qua mà chưa ai đoán được hết. Cuối cùng một hôm á, từ xa có một anh chàng thanh niên áo quần bẩn thỉu, đi xa mà, xa lắm, đi từng bước đó. Khi mà được ông vua ông mời đến để mà khám nghiệm ba bức tượng nào quý nhất, thì anh chàng thông minh lắm, anh bứt cái cọng cỏ, anh đút vô lỗ tai, anh quậy quậy quậy, anh bỏ xuống, này ông quý, anh bứt đem bức tượng hai quậy quậy, này ông quý. Mà khi mà anh cầm bức tượng thứ ba rồi, anh lấy cọng cỏ quậy lỗ tai rồi, nói cái bức tượng này quý nhất. Ông vua cũng mừng lắm, nói trên đời này chưa ai khám phá được chỗ này. Nên trước khi mà ông truyền ngôi báo thì ông hỏi một câu: khanh nghĩ như thế nào mà bức tượng này quý nhất mà bức tượng thứ nhất là dở nhất? Thì cái anh chàng lại nói như thế này: khi mà hạ thần đến khám phá được rằng ba bức tượng giống nhau như đúc, nên thần mới nghĩ ra một kế, lấy cọng cỏ quậy lỗ tai, lọt qua lỗ tai này, mạng quý. Khi mà thần đem tới bức tượng thứ hai, quậy cái lỗ tai nó lọt qua lỗ miệng, mạng quý. Mà hạ thần phát hiện được khi quậy lỗ tai lọt xuống bụng, đây là quý nhất. Ông vua nói: nhà ngươi được truyền ngôi báo. Nhưng mà trước khi truyền ngôi báo thì nó nói một câu nữa là: tại sao quậy lỗ tai này qua lỗ tai kia ông quý? Có những người học rất là nhiều, học nhiều lắm, học thiên kinh vạn quyển mà lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia ông quý. Có những người học thiên kinh vạn quyển, học lỗ tai ra cái miệng nói không mà ăn hành không quý. Có những người học thiên kinh vạn quyển, từ lỗ tai này lọt xuống bụng, tức là thấm vào tứ chi, phổ ra hành động, quý. Thiền mình cần cái đó, không cần nói nhiều, phải không? Thiền mình cần là học để gì? Học để mình thấm phổ ra hành động hàng ngày. Phật tử mình cũng như thế. Cho nên lão tử mới nói một câu sao: bậc hạ nghe nói về đạo cười to bỏ đi, bậc trung nghe nói về đạo thọt nhớ thọt quên, bậc thượng nghe nói về đạo thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Được không? Được là nghĩ là vừa, phải không? Phải không? Bây giờ mình không chia cho nhiều, học nhiều đó thôi mà thấm, học cơ thấm cái đó, học được thấm. Thấm là bắt đầu nó biểu hiện hành động hàng ngày. Trời ơi, bà này bà đi mất một tháng mà sao bà hay quá. Còn mình đi 10-20 năm, ồ bà đi 20 năm sao kỳ vậy hả? Sao nó thấm vậy hả? Phải không? Mình đi thì sao á, tôi nói là xưa tôi làm nhà khách ghê vui lắm, kể trên trời dưới biển cho vui ha, kể. Bà này nè, tôi làm nhà khách bên đó, nó trình tôi mới nói là: thưa thầy, con thú thật với thầy á, con không phải là đạo Phật. Nhà con á là cái người di cư từ Bắc vào Nam, nên cái truyền thống gia đình con là ba đời luôn là theo một cái đạo khác, theo một tôn giáo khác. Mà khi mà con vào Trúc Lâm á, con nghe hòa thượng giảng, con theo dõi 3 năm nay con thấy hay quá. Bây giờ con muốn là làm như thế nào đó cho ba con, mẹ con, chồng con theo cái đạo này tu tập, để mà trong cuộc sống nó được an ổn hạnh phúc hơn chút nữa. Bây giờ thầy chỉ cho con một cái phương pháp ngồi thiền sao đó. Con ngồi khoảng 1 tháng con nói sẹt hào quang lên, sẹt, lấy cái thật đó. Tôi nói: trời ơi, sẹt hào quang, bà thấy tôi ngồi tôi có sẹt không? mà tôi cũng sẹt cho tôi chỉ. Bà nói bà chỉ sẹt hào quang lên à, chồng bà cha mẹ nó bà tu có hát gì mà hay quá hào quang không mà đi theo. Tôi nói cô bây giờ đừng có cần sẹt hào quang, bây giờ tôi cho cô cuốn sách này về tôi đọc, rồi hàng ngày cô qua đây cô tu với tụi tôi, đến cái khóa tu ở đây cô qua cô tu. Cô tu như thế nào đó mà ngày xưa chồng cô nói một tiếng, cô nói hai tiếng, ba tiếng. Mà cô cằn nhằn, cô khó chịu khi con của cô một có một cái lỗi gì. Nhưng mà bây giờ cô, ổng nói cô cứ cười thôi, cứ cười thôi. Tôi thấy bà bên đây khác lắm nha, bà nhờ gì? Thiền tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20, vô liền. Phải không? Bà nhờ gì, bà hay gì vậy? Tôi nhờ thiền tâm Việt Nam cuối thế kỷ 20 thì quả trình xa là gia đình vui y hết quý tử. Bà về đến mức độ mà con bà đến tâm sự với tôi, thầy ơi má con bây giờ hay quá, nhờ tu thiền mặt bà hiền, nói gì bà cũng cười cười thôi. Mà nếu mà nói cái gì mà không có tiền, bà nói má không có tiền, bữa nào có tiền cho, chứ không bao giờ mà nói lớn tiếng. Hay à, mình vậy thôi, mình cứ đủ thừa là ông chồng mình khó chịu, bây giờ mình làm cách gì đó mà về sao ông thầm ấy. Tôi thấy bà mới điền tháng mà hay quá nha, mặt mày bà sáng sủa quá nha, đâu cần son phấn chứ tốn tiền. Ví dụ thành công phổ hành động, mình học là phải thấm, nghe không? Mình học như thế nào đó để mình thấm, mình tu như thế nào đó để mình thấm. Có một ông người Mỹ, ông làm bác sĩ, ông nói một câu như thế này: ở nước châu Á, nói khác hơn là ở Việt Nam, lúc trước ông Đa Sùng Phúc nói chuyện á, có một kho báu, có một cái loại thuốc rất là quý mà không ai biết đến. Cái bà Phật tử vừa lên đứng lên hỏi bà ổng bác sĩ, mà bà tưởng hỏi thuốc là bà uống cái gì đó, bệnh quá, bệnh nhiều quá. Thì ông nói một câu: cái kho báu đó, cái phương thuốc đó chính là con đường thiền tập. Phải không? Thì mình ngồi thiền, mình đọc kinh, mình sám hối là mình uống thuốc. Mình uống như thế nào đó nó biểu hiện ra mắt. Mắt làm sao? Mắt ngày xưa ai nói liếc, bây giờ đừng liếc nữa, đúng không? Thấm thương mắt, thấy không? Rồi bây giờ xưa ai nói gì cái biểu môi, dừng cái biểu môi lại, vô cái miệng. Hôm nào đó mà giận, giận chồng, giận con đó, khịt mũi. Có nhiều người á, nhổ mũi lâm dơ lắm, ngừng cái đó lại, vô lỗ mũi. Tức là nó biểu hiện ra sáu căn, là phải nói là con người quý tử là giống như là gì, ai mà coi cái quyển mà Đường Xuôi Mây Trắng của Hòa Thượng Đàng Hồng á, khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó thì cái quỷ Cát Tường nói sao: thưa thầy, sao hôm nay khuôn mặt thầy mới quá, thấy không? Thưa thầy, sao hôm nay tướng đi thầy mới quá. Tức là cái gì cũng mới hết á, phải không? Tức là bây giờ mình học thiền là mình lột xác, hoàn toàn là một người mới. Có nhiều người nói: thầy nói chứ thầy làm được chưa? Làm được. Làm được tôi mới dám nói. Bằng chứng: cách đây khoảng chừng 6-7 tháng gì đó, mấy đứa nó vô nó câu cá tôi, rồi nó nướng ăn tại chỗ luôn. Tôi xuống tôi nói: chỗ này là chỗ người ta phóng sanh, mấy đứa làm vậy là không có tốt gia đình xã hội gì đó. Nó còn dập, mình vừa nói sao phải không, nhảy xuống nó cầm hai chai bia là cái trẻ nó, mà thầy nói nữa tôi lụi á. Thì tôi nói thì nếu mà mấy ông mà lụi tôi chịu thôi, chứ bây giờ sao tôi không có chống trả, bởi tôi là người tu mà. Thì khi mà nó dọn dẹp về xong rồi đó, thì cũng cái nhân viên là mấy đứa này á, là con của những người hay đến thiền viện mình học pháp, cho nên nó về và nói sao biết, từ đó sao nó bỏ. Thì lúc đó tôi chuyển rồi. Tại sao tôi dám nói vậy? Tại vì ngày xưa tôi ở ngoài đời, tôi nói ví dụ ngày xưa ngoài đời thôi, cái chuyện mà mã tấu, chuyện mà giao thay là chuyện thường. Mà bây giờ tôi đã giữ một cái chỗ đó để làm cái gương cho những người khác, mà tôi hành động như chồng, cho nên lúc đó mình phải quán chiếu. Phải không? Tức là mình quán chiếu là gì? Là thiền nó thấm vào, là mình không có ra những cái hành động đó. Chỉ thôi, đơn giản thôi. Mà mình mới giật mình phát hiện rằng mình tu có tiếng, có tu là có tiếng. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà tay ngang thì cái đó nó ông này mới nhịn được, thấy không? Cho nên Phật nói là những bậc thượng mà nhẫn nhục là gì? Bậc thượng nhẫn nhục là cái người dưới chửi người trên, mà cái người trên sẵn sàng làm cái việc đó được nhưng mà ta nhẫn, là ta quá giải, thì đó bậc thượng. Bậc trung nhẫn là gì? Bậc trung nhẫn là người ngang với mình, bạn bè. Bậc hạ nhẫn là gì? Cái ông này ông giám đốc, mình là nhân viên, ông chửi mình nói tôi nhẫn, nhẫn gì? Chửi để đuổi việc hay sao? Nhẫn, nhẫn bậc hạ, nhớ thấy không? Ngày như ông giám đốc ông chửi, ồ tôi hay thế nên tôi nhẫn á, bậc hạ thôi. Bởi vì mình chửi lại một cái là mai mày nghỉ việc, sợ quá, vậy thôi, thấy không? Còn bậc thượng nhẫn là cái người đó dưới mình, thấp hơn mình, mình quá giải được cái này mà mình nhẫn nhịn, mình chịu thiệt. Cho nên tu là tiến đó. Bây giờ mình ráng học một phần nữa nha. Tịch diệt là tướng bồ đề, quỳ diệt các tướng. Tướng phan duyên chứ không phải gì hết đó. Phan duyên chỗ này, phan duyên chỗ kia, mà mình đừng phan duyên nữa, tức là tướng bồ đề hiện. Dễ không? Thấy chưa? Đâu khó đâu, thấy không? Mà thiền sư Lâm Tế nói sao? Cái người tu của mình nó giống như con dê vậy đó. Quý tử biết con dê không? Con dê là nó đụng gì hả, nó gặp cái gì nó đi, không gặp gì nó liếm ăn, cái gì nó ăn được đó, cái gì nó liếm được đó, thì đó gọi là tướng phan duyên. Mà cái tướng phan duyên gì vậy? Là do cái tâm mình phan duyên nó hiện ra tướng, cái gì nó dính hết. Mà ngay đó mình không dính, tức là mình bớt phan duyên á, thì đó tướng bồ đề nó hiện. Chẳng nhận xét, tức là chẳng quán xét á, chẳng quán xét là bồ đề, quỳ ly các duyên. Ở chỗ này ráng học 20 phút nha, hơi lâu một chút. Bây giờ ở chỗ này nè, quán xét là khác nha, mà quán xét là khác, mà nhận xét là khác. Nhận xét là gì? Nhận xét có nghĩa là mình hay nhìn lỗi ta lắm, mình hay nhìn cái tật hư tật xấu ta lắm. Mà vua Trần Thái Tông nói sao? Ngày sáng mất rồi, đêm tối đến, đường trước mờ mịt lại mịt mờ, chẳng chịu đốt đuốc cho nhà mình, lại đem đốt đuốc nhà người khác. Đó. Bây giờ sáng mình đến là bây giờ gần trưa rồi nè, chiều tối đến, mà đường trước thì mịt mờ mịt biết cái gì đâu, mà sao nhà ta tối hù, từ bi lắm, tôi cho chị đèn nha, chị đốt cho sáng, đốt đèn nhà ta không, mà nhà mình tối hù. Tôi có câu chuyện này, câu chuyện giữa đời thường nha. Ngày xưa tôi ở sớm tôi có cái bài này. Mà thấy người ta mua rau muống gì mà nói nhà người ta nghèo khổ, ăn rau muống hết gạo. Hết gạo mua rau muống gì ăn á. Cái thằng chồng đứng cái bên nói bà giờ này bà lo chuyện hàng xóm xong rồi vô nhà bà coi nấu cơm đâu rồi đây đi. Cái bà quà tôi dở thùng gạo ra bà nói chồng bà. Ông ơi, nhà mình hết gạo rồi. Chồng bực quá, nhà mình hết gạo mà bà không lo chuyện hàng xóm. Tôi giảng nó thường lắm, thường hàng ngày lắm, mà cái này nè, cái này mà tu được á thì mới thành Phật, phải không? Lục tổ nói sao? Lục tổ nói là gì? Ngay nơi đạo mà riêng tìm đạo, trọn đời chẳng thấy đạo, lăng xăng suốt cả đời, rốt cuộc rồi tự hỏng, phải không? Mình lăng xăng mình tưởng đạo nó nằm đâu, mà giữa bình thường hàng ngày thôi, giao tiếp hàng ngày, đạo lý nằm đó. Cho nên ngày Hám Sơn ngài nói sao? Việc làm hàng ngày bậc thánh nhân để tâm đến, còn phàm phu thì không để ý, thấy không? Việc làm hàng ngày là thánh nhân để mắt, còn phàm phu mình để ý, tưởng là cái chuyện thiền là đạo là ở đâu xa xôi cực lạc tây phương nào đâu á, mà giữa hàng ngày bình thường tu tập đó. Cho nên mình gì? Chẳng nhận xét là bồ đề, quỳ ly các duyên, ly các duyên đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là là cái tướng Bồ Đề là gì?
Lìa các duyên.
Trong Ngũ Đăng Hầu Nghiên kể câu chuyện, có một ông tăng á, ông tăng á, ông nghe tiếng gọi là tiếng lành đồn xa thiền sư Chí Thường là một bậc đạo cao đức trọng, quay nghi khép tắc đầy đủ, từ xa lặn lội đến thăm vấn. Biết cái gì sao biết đến, cái gặp thiền sư đang cuốc đất, cuốc đất này nè, cái rắn bò ra thì sư chặt cái bụp, rắn đứt một hai chết. Tăng bực quá, nói thật với hòa thượng nha, con nghe hòa thượng là đạo cao đức trọng, quay nghi tế hạnh, từ xa con lặn lội con đến mà không ngờ đến gặp lão đầu chặt thô lỗ, tức quá mà chặt rắn. Thì lúc này thiền sư có nóng giận nha, bình thản lắm, hỏi bây giờ ông nói tôi ngay đây thô lỗ chặt rắn, thô lỗ là bây giờ bỏ một bên đi, bỏ một bên cái chuyện thô lỗ đi, giữ đừng nói nữa. Giờ tôi hỏi ông nè, chỗ nào ông thấy tôi chặt rắn? Chỗ nào? Ngay đây chứ đâu. Vừa rồi ông thấy hòa thượng ngay đây nè, ngay đây chỗ này ông thấy hòa thượng chặt rắn, còn sờ sờ nè, hai con rắn chết nè. Cái thiền sư nhỏ nhẹ nói, ngay đây ông không thấy lại chính ông, thấy tôi chặt rắn làm gì? Tức khắc ngộ đạo. Ngộ chưa? Ngay đây thấy lại chính mình, thấy đâu không? Thấy không? Nên có một câu chuyện trong kinh Kinh A Hàm kể câu chuyện á, coi thử giống mình không nha. Thời Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo chuyên là đi nhận xác người này, nhận xác người kia, quán phán xác này, phán xác người kia, toàn nhìn lỗi không. Cái một hôm cái ông ra một cái giếng cũng vừa vừa, để ông múc nước lên ông tắm giặt, mà cái giếng đó là vừa tắm giặt vừa uống rồi luôn. Mà ai nào đi qua cái chỗ gì, cái chỗ mà tịnh xá kỳ nguyên bây giờ còn cái giếng đó, thì khi mà ông vừa ông định múc, ông nhìn xuống cái ông thấy cái y với ai rớt. Và khi mà ông vừa phát hiện là ông nói mấy ông mà tu cái gì, tu gì không biết, cái chỗ này nước ta uống mà để cái y nó rớt, tu cái gì mà tu, nó lớn lắm, tu cái này mà tu gì ra đời sướng hơn. Ông la nó là ông nhìn lên đó, ông giáo giác biết sao không? Y của ông rớt. Ông nhìn giáo giác ông sợ gì? Sợ người ta nghe, nãy giờ mình nói quá rồi nè. Ông nhìn qua, ông nhìn lại, ông nhìn đó nhìn lui, nhưng mà không qua cặp mắt Đức Phật. Đức Phật mới sai tôn giả này kêu ông tỳ kheo vô đây. Đức Phật mới dạy Như Lai thấy ông đó nha, là chuyên đi nhận xác người này, chuyên đi nhận xác người kia, mà không những đời này mà vô lượng kiếp ông bị lưu lãng trong sanh tử cũng vì cái tập khí mà hay nhìn lỗi người khác, nhận lỗi người này người kia. Ông phải nhớ điều đó. Mà ngay đây nè, ngay chỗ này nè, ông không nhìn lại tâm ông một phút giây nào hết. Vậy mà nhờ cái cá vừa ông nghe nói như thế, ông quỳ xuống xin sám hối mà chọn một ngày một đêm chứng A-la-hán hay không? Cái tâm mà tàm quý mà của bậc thánh á, của Đức Phật mà truyền tải ra cho những người mà tàm quý á, và tức khắc tự nhiên ông hổ thẹn về ông tu đúng một ngày một đêm chứng quả. Mà mình thì hay nhận sáng người này kia lắm, cho nên người xưa ta có câu á, trách người này phải hỏi lại chính mình, phải không? Và trách tâm người kia phải hỏi lại tâm chính mình. Luân hồi vạn kiếp, mình là giống như một cái diễn viên đắp đổi. Thì bây giờ chẳng hạn bây giờ mình nhìn người đó, mình phải hỏi lại mình trong trắng mình hay chưa, mình hoàn thiện chưa, phải hỏi lại chính mình chưa. Mà đa phần mình nhìn người ta không, đó giống như ông tỳ kheo đó la lối ôm sờm rớt cái y của mình, thấy không? Giáo giác nhìn. Nên có một câu chuyện là có một cái dùng, một cái xứ sở là những người nào mà ngoại tình là người ta bắt được, là cứ mỗi người ném một viên đá, ném đến mà chết luôn. Thì bữa đó bắt một cái cô gái đó cột lại, chuẩn bị mỗi người ném một viên. Thì tình cờ gặp chú, hỏi chú ý kiến của chú là sao. Chú nói một câu thế này: các ông á, mà nhìn lại cái tâm của các ông trong cái quãng đời mà khi các ông ra đời biết á, mà ai chưa từng bị một cái lỗi nào á thì có quyền ném, thì cuối cùng người ta bỏ đi hết, bị ai có lỗi, thấy không? Cho nên đây nói là làm gì à, chẳng nhận xét là bồ đề quyền ly cách duyên, liên lì mình thì nhận xét người này, nhận xét người kia, nhận đủ hết, phê bình người này phê bình người nọ, mà rốt cuộc mình cũng đâu ra gì đâu, phải không? Mình không ra gì là sao? Mình không ra gì là cái tâm niệm mình nó còn cấu nhiễm, còn ô nhiễm. Mình chưa phải là bậc thánh, mà đã bậc thánh rồi cái ngàn mới nhìn như này. Mà nhìn cái này á, nhiều khi chưa chắc gì mình đúng nữa, phải không? Chưa chắc mình đúng. Tôi hay thường xuyên cái gì, mà khi mình nhận xét là mình làm gì, mà chúng biết không? À, khi mình nhận xét là có cái gièm pha nặng đó. Khổng Tử có câu chuyện Khổng Tử, Khổng Khâu á, không? Đi mà đi qua 6 nước rồi cuối cùng đến một nước Huệ, xin được nắm gạo, kêu nhan hồi xuống nấu. Thì ngài ở trên ngài đọc sách, ngài nghe rột rẹt, ngài nhìn xuống thấy nhan hồi dở nắp nồi lên hốt bánh cơm ăn, buồn lắm. Đến giờ ăn ngài không chịu ăn, Khổng Tử chịu ăn. Nhan hồi quỳ xuống hỏi bạch thầy sao cơm chín ăn. Nói là thầy rất là quý con, thầy mong mỏi sau này cái đạo của thầy là con gìn giữ, mà đối với thầy con không có một chút công kính nào hết. Tình thầy trò, thầy chưa ăn mà con đã ăn rồi. Nhan hồi quỳ xuống: thưa thầy, hồi nãy con dở nắp nồi lên để con xới cơm, thì bất ngờ ở trên bụi nó rớt xuống. Con nghĩ mà nếu mà hốt cái này mà đem bỏ thì tất cả mọi người đều thiếu phần, nên sẵn đó con bỏ miệng ăn trước, thấy không? Cái câu chuyện đó mình nghe mình thấy cũng giật mình chứ. Người Khổng Tử mới nói là sao? Người đời tôn ta là á thánh, mà tai ta nghe, mắt ta thấy, còn chưa chính xác huống chi các ông. Bài học này là cho mình để mình ngẫm nghĩ, thấy không? Mình hay nhận xét cái này kia lắm, nhận xét cả đã rồi bắt đầu sao đó. Mà nhận xét thì dèm pha rồi đủ chuyện nó đến. Đại chúng nghe là câu chuyện mà Ngộ Đạo Quốc Sư á, ngài bị cái nạn là do gì? Nhận xét và dèm pha rồi đủ chuyện. Cho nên cái thời của ai à, tức là vua Đường Ý Tôn đời trước là gì? Là quyên án, là chịu thố. Bây giờ quán nghiệp nó tìm với nhau, phải không? Nên mình mà khi mình nhận xét người này kia mà nó không đúng á, thì bắt đầu có quán nghiệp nó trầm chắc lên à, cho nên Di Ma Cảnh nói á, chẳng nhận xét là bồ đề quỳ vì các duyên. Mình học mà mình, tôi nói là cái tinh thần của đạo Phật á, là phải nói mình chịu học đó nha, là một kho tàng quý giá, bây giờ áp dụng trong cuộc sống hiện thực, làm cho mình bớt khổ được vui là nhờ mình học pháp, nhờ mình tu. Còn mà học mạng thấm là cái như học chơi, học chơi chơi đó. À, thì thôi bây giờ kỳ sau mà chúng ta học tiếp. Chẳng hiện hạnh là bồ đề vì không có ghi nhớ. Thì bây giờ còn 10 phút nữa, 10 phút nữa thì có ai hỏi gì không? Để mình tham vấn. Không hỏi thì nghỉ. Bên Vinh Đệ Nam hỏi gì không? Ở đây ít hỏi rồi, ở đây chắc tu cũng khá rồi, không hỏi, không cần. Người ta nói là bụng no không có cần cơm nữa. Qua cổng mà không có cần hỏi ông Gác Giang nữa. Qua hỏi ông chi nữa mất công. Bây giờ thôi hồi hướng không? Không hỏi hồi hướng không? Ai hỏi không? Đó, là anh nói là không nhận xét rồi mà bây giờ nhận xét. Cái này là thiền sinh này thấy khá không? Anh lừa tôi đó không? À, nhận xét là nó giảng là mà nhận xét là phải à, không nhận xét là tướng bồ đề vì ly các duyên. Hồi nãy tôi nói rồi, thiên hạ làm gì làm là cũng ở trong gì vô sự, mình đừng có đa sự. Đa sự là thành ra sanh sự, đúng không? Hồi đó tôi đi với thầy Phương, thầy chủ trì Trúc Lâm á, qua giảng ở châu Âu, cái qua bên Đức. Thì thầy em đang giảng vậy thì có cô Phật tử tôi nên hỏi cái vụ Bát Nhã chứ đâu. Ông thầy nói thôi cái phần này cái định giải quyết đi, thôi thầy vào thì thầy cũng lớn mà, thầy chúng biết tôi giải quyết sao không. Tôi nói hồi nãy tôi vô là lúc mà khai phá 7 ngày á, là thầy và tụi tôi có nói như thế này. Quý Phật tử phải nhớ kỹ một điều là ở đây toàn là bán cam không nha, người nào mua quýt làm có đó. Mà Phật tử đồng ý đến đây tu 7 ngày mà không hỏi mua cam mà toàn mua quýt không có bán. Thấy không? Tôi bán cam không phải tính quýt đâu. Phải không? Mà quý Phật tử mà mua cam cỡ là tôi cũng bán hết á. Mua cam là gì? Quý Phật tử có những niềm đau nỗi khổ đưa lên giải quyết liền. Cho nên có ông thầy tỳ kheo đến hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế giới này hữu hạn hay vô hạn, thế giới này vô biên hay là có biên giới, sau khi Như Lai chết rồi tái sanh về đâu? Như Lai nói nhất định là không nói. Các ông nói nếu mà Thế Tôn nói là con hoàng tục á, về ra đời luôn. Thế Tôn mới nói như thế này: khi ông vào đây, ông phát tâm xuất gia với tôi, ông nhớ không? Ông nhớ ông nói là bạch Đức Thế Tôn, con khổ quá, ông khổ quá, ông đi tu. Sao ông nói ông khổ, ông đi tu? Thì bây giờ cái nỗi khổ của ông đưa ra để tôi giải quyết. Còn cái chuyện này là không phải. Thấy không? Ông khổ, ông đi tu thì tôi giải quyết. Bây giờ quý vị tự cứ nói đi, khổ tôi giải quyết cho. Khổ cái gì? Con. Đó nó khổ đó. Rồi. Thì đây là Phật tử nêu lên những cái ý kiến cũng là thông thường, giữa đời thường có những cái, ở đây mình dùng cái từ là nhân duyên nghiệp lực. Nhân duyên nghiệp lực của chúng sanh họ gặp nhau, mà đây là cái người tu Phật để mình giải thích chung thôi. Quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này ai cũng muốn mình hạnh phúc, không có ai muốn khổ đau. Ai cũng muốn mình đẹp, ai muốn mình xấu. Ai cũng muốn danh vị chứ không ai muốn có danh vị. Cái ai mà giơ tay lên nói là con thích con sau này ra ngoài chợ quét rác không? Không. Ai cũng mong muốn con mình làm bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà bị cái nghiệp lực nó chi phối. Mà cái nghiệp lực này nó cộng hưởng từ cái cộng nghiệp, từ cái biệt nghiệp, từ cái nhân, cái duyên nhiều mặt lắm. Cho nên tại sao mà Đức Phật nó nói là ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. thấy không? Thì khi mình biết cái hoàn cảnh này rồi đó, ở trong nhà Phật gọi là đủ nhân đủ duyên gặp, mà hết nhân hết duyên thì nó rã. Mà thôi bây giờ mình ráng cố gắng như thế nào đó, bây giờ mà muốn qua bên này á không phải dễ, không phải sớm chiều dễ, bây giờ mình nằm hoàn cảnh đó mà. Mà muốn cho cái người chị mình, người thân mình quên á là phải có thuốc, phải không? Phải có thuốc chứ. Cho nên Đức Phật nó gọi là bậc đại y vương. Mình bị thân, mình bệnh về thân thì mình dùng thuốc, thuốc tây hoặc là thuốc bắc. Mà bệnh về tâm á, mình phải dùng thuốc, mà thuốc nhà Phật. Thuốc nhà Phật là cái gì? Phải làm các việc thiện pháp, phải bố thí, phải cúng dường, phải phóng sanh, phải in kinh, cộng thêm cái sự tu tập thiền định, sám hối thì mới hết. Chứ còn mình nói không không nó hết, hiểu không? Nên bây giờ mình muốn mà hóa giải những cái niệm đó, những cái tâm đó, thì mình phải tu học, ngộ ra một cái vấn đề nào đó thì cũng bỏ được. Cho nên khiên chị của con là phải đến Thiền viện Tuệ Quang gặp quý thầy, chia sẻ, cộng cái sự nghe pháp, đọc kinh, sám hối, phải không? Để mà hóa giải cái nghiệp lực đó thì phải có tu. Chứ bây giờ mình khuyên khuyên cũng được, hiểu không? Đúng không? Ai hỏi nữa không? Đó, khổ mới hỏi nha, đừng có hỏi chuyện ba vàng bốn vàng, tôi nói bốn vàng mất tâm á.
Chúng ta